ngày 12 tháng 5, Đức Maria là tòa đấng khôn ngoan Sapiensi. Trong kinh cầu, Đức Maria đã có tước hiệu này vì Con Thiên Chúa cũng được gọi là ngôi lời và sự khôn ngoan của Thiên Chúa theo Thánh Kinh đã ẩn ngự trong mẹ, và sau khi sinh được mẹ ẵm bế trên tay và ngồi trong lòng mẹ suốt những năm thơ ấu của Chúa. Như thế, vì đã là ngai tòa nhân loại của đấng hiền trị trên trời, mẹ phải được gọi là tòa đấng khôn ngoan. Một thi sĩ đã ca tụng mẹ: "Ôi, mẹ khiết trinh, lòng mẹ thật có phúc, vì là ngai tòa của Chúa. Dưới bầu trời không gì xứng hợp với hài nhi vô tội bằng ngai tòa này. Còn thánh mẹ sống với mẹ không phải chỉ trong thời niên thiếu, nhưng như thánh Luca cho biết, Chúa lệ thuộc mẹ và sống với mẹ trong nhà mẹ cho tới khi đi giao giảng, nghĩa là ít nhất 30 năm trọn. Điều này mang lại cho chúng ta một suy nghĩ về mẹ, cũng giống như điều chúng ta đề cập tới tước hiệu gương chiếu sáng sự công chính trước đây. Vì nếu sự mật thiết bền chặt và liên lỉ với Con Thánh Mẹ đã tạo nên trong mẹ một sự thánh thiện cao cả phi thường, thì sự hiểu biết mà mẹ nhận được trong những năm đó qua việc đàm thoại với Chúa Con về quá khứ, về hiện tại và tương lai sẽ rất lớn lao, sâu sắc và đa dạng đến nỗi dù mẹ chỉ là một phụ nữ tầm thường, không có nhiều lợi thế trần gian, mẹ cũng trỗi vượt hơn các triết gia vĩ đại nhất trong sự hiểu biết về sáng tạo vũ trụ, lịch sử, hơn các thần học gia nổi tiếng nhất trong sự hiểu biết về thần học, và hơn các ngôn sứ lừng danh nhất trong sự hiểu biết về tương lai. Vấn đề nào là quan trọng trong cuộc đàm thoại giữa mẹ và Chúa Con về bản tính, phẩm tính, quan phòng và những công việc của Thiên Chúa toàn năng? Có phải Chúa chúng ta luôn làm vinh danh Chúa Cha, đấng đã sai người xuống trần gian không? Có phải Chúa Con không bày tỏ cho mẹ biết những sắc lệnh trọng đại vĩnh cửu, những mục đích và ý muốn của Thiên Chúa không? Có phải đôi lần Chúa không soi sáng cho mẹ biết tất cả những điểm này về giáo lý, được thảo luận trước rồi được quyết định trong giáo hội, từ thời các thánh tông đồ đến nay và cho đến tận thế? Và còn thêm nhiều điều khác nữa không? Tất cả những gì còn giấu kín, tất cả những gì còn bị phân tán trong việc linh ứng mà nhân loại chưa thể hiểu biết, cũng được Chúa Con tỏ cho mẹ đầy đủ và rõ ràng, vì Chúa là ánh sáng trần gian. Những biến cố sẽ xảy ra trong tương lai cũng giống như thế. Thiên Chúa đã nói với các vị ngôn sứ. Trong Thánh Kinh, chúng ta nhận thấy những điều Chúa truyền đạt cho các ngài. Nhưng Chúa nói với các ngài bằng biểu tượng và dụ ngôn. Trong trường hợp ông Mô-xê, Chúa hạ cố nói chuyện với ông diện đối diện. Thiên Chúa nói, nếu các ngươi có một ngôn sứ nào, ta sẽ tỏ mình ra cho nó bằng một thị kiến, và ta sẽ phán bảo nó trong một giấc mộng. Nhưng với Mô-xê, tôi tớ ta, thì không phải thế. Ta phán với nó nhãn tiền, chứ không bằng ám ngữ, và nó được trông thấy hình bóng ra về. Đó là đặc ân lớn lao của vị lập pháp, được linh ứng của dân Do Thái, nhưng đặc ân đó còn kém xa biết bao đối với đặc ân của Đức Mẹ. Ông Mô-xê được đặc ân ấy, nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi. Còn Đức Mẹ được nhìn và nghe Chúa nói trong suốt 30 năm. Diện đối diện với Chúa, mẹ có thể hỏi Chúa bất cứ vấn đề gì và nhận được những câu trả lời từ Thiên Chúa vĩnh cửu. Đấng không bao giờ lừa dối ai và cũng không bao giờ bị ai lừa đảo.